sau này này chúng ta ứng dụng. Những cái điều thứ nhất đó, là những cái bài mà tôi giảng ở đây thì quý thầy quý cô nên tập hợp trở lại thành ra một cái bài giảng của mình, và có thể những cái buổi học sau trước khi mà tôi giảng thì quý thầy đăng ký lên giảng trước, hoặc là tôi chỉ định lên để giảng trước mà mang cái tính cách trục tuyên, tức là những cái đề tài mà đã được giảng ở đây. Và trong những cái lần trục tuyên đạt được những kết quả thì coi đó là điểm học của quý thầy trong cái thời gian mà cho tôi đúng. Cái việc thứ hai đây, quý thầy cũng nên suy nghĩ, tức là làm một vị giảng sư kinh quan nghiêm thì nó khác hơn là các cái vị giảng sư khác, cho nên cái này chúng ta phải tự rèn luyện. Cho nên tự rèn luyện mình cái gì đây? Kinh quan nghiêm thì đây ta gọi là cái bộ kinh mà cao nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Tại vì lấy cái chỗ thuyết pháp Đức Phật là khởi điểm từ Bồ Đề Đạo Tràng, tức là Phật đạo, và trải qua những thời thuyết pháp của Đức Phật trong 8-9 hồi đó, thì hầu hết là Đức Phật nói ở các cung trời. Cho nên một pháp sư Kinh Quan Nghiêm làm sao thể hiện cho được cái tính chất thầy của trời người, đó là cái điều quan trọng nhất mà mấy em phải tự. Mà bây giờ nếu mà thầy của trời người đó, thì khi mà bước lên pháp tòa thì cái điều quan trọng nhất nữa phải nhớ đó, là ngồi trên tòa kim cang. Phải nhớ đó là ngồi trên tòa kim cang mà giảng nói chuyện qua cái gì, tức là cái chỗ ngồi của chúng ta. Như vậy đó có nghĩa là ngồi ở trên tòa kim cang và chúng ta vững nhất, cái vị trí chúng ta vững nhất ở trong cái thuyết pháp. Nói cái khác đó, là ta không thấy sợ bất cứ ai trong cuộc đời. Nếu không được như vậy thì không thuyết pháp. Rồi đó, chúng ta có cái cảm giác hai bên chúng ta đó, có hai vị Bồ Tát lớn, tức là Bồ Tát Phật Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là cái cảm giác của chúng ta trợ lực ở trong cái công tác thuyết pháp của mình. Mà nếu khi nào chúng ta chưa có một cái tâm hồn mà hoàn toàn ổn định, yên tĩnh, vững như kim cang thì cái trường hợp đó chưa được. Khi nào mà chúng ta chưa có cái cảm giác là hai bên chúng ta đó, có Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền trợ lực thì chúng ta không chịu. Đó là cái điều mà quan trọng nhất khi giảng kinh văn. Tôi luôn luôn là linh cảm là có như thế. Và ngoài ra nữa đó, còn có Bồ Tát Vị Trời này phải nghe pháp. Thành cái đối tượng thuyết pháp của chúng ta là đối tượng của Bồ Tát, nhằm giúp nhau để thăng tiến trên đường đạo. Nó không phải là cái pháp mà của chữ thừa, đối tượng là chúng sanh đau khổ muốn phát đi sinh tử. Thành ra trên lập trường thuyết chúng quan nghiêm là ở lục quyển thì Đức Phật nói tứ hướng đế là gì? Tức là những người sợ sanh già bệnh chết mà muốn hướng đến an lạc giải thoát này khác. Pháp tứ hướng đế là nằm đối tượng của Đức Phật thuyết là những người căn bản hạ địa, những người khổ đau những người không có khả năng vô linh, nhưng mà đối tượng thuyết pháp của Đức Phật ở hội Quan Nghiêm là những người cứu đời, giúp đời, xây dựng cuộc sống, cho nên cái tinh thần nó hoàn toàn khác. Thì nếu mà thay Phật để làm chuyện này thì chúng ta cũng có rèn luyện cho mình có cái tư cách như thế. Chúng ta là học Kinh Văn là nên học cái điều đó. Còn Kinh Văn thì cái trường hợp ở đâu cũng thế thôi. Riêng về cái vấn đề tư cách của cái người mà thuyết pháp, từ chỗ đó chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa sâu xa của nó và diễn đạt cho được cái pháp mà cứu khổ ban vui, làm lợi ích cho chư thiên và lợi ích cho chính. Thì các anh em học Kinh Quan Nghiêm rất là lợi ích. Thì bây giờ nó đi vào trong kinh ấy. Ở trong này thì cái cuốn Lược Giải Kinh Quan Nghiêm mà tôi đã giảng dạy trong nhiều năm ấy, thì ở đây đó tôi có chia nó ra thành ba cái phần. Ở trong toàn cái bộ kinh này đương nhiên nó là ở trong chính hội tôi không giảng hết, mà tôi chỉ trích những cái điều tôi tâm đắc thôi và tôi có ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thì cái này đó, anh em học cũng vậy, sau này đó, đem những cái điều tâm đắc của mình mà biên soạn trở lại sách hướng dẫn cho mình cả. Thì ở trong bốn cái điều mà tôi tiếp nhận được ở trong Kinh Quan Nghiêm và áp dụng trong đời sống tu của mình ấy, là điều thứ nhất ở đây, tức là Đức Phật của Kinh Quan Nghiêm. Đây là Đức Phật của Kinh Quan Nghiêm. Đương nhiên Đức Phật của Kinh Quan Nghiêm là khác hơn Đức Phật của các kinh khác. Cho nên Đức Phật của Kinh Quan Nghiêm đây ta gọi là Tỳ Lô Giá Na, Đức Tỳ Lô Giá Na. Nó khác với là Đức Phật của Nikaya là Đức Phật của cuộc đời là Đức Thích Ca. Cho nên từ một Đức Phật Thích Ca trên trần thế này, nhưng mà cái nhân cách con này nó siêu vượt lên trên con người, cho nên nó đi vào trong pháp giới, tức là vào trong cái thế giới mà vô lượng vô biên này, cho nên nó mới hình thành được một Đức Phật vô hình. Ở đây ta gọi là Đức Tỳ Lô Giá Na. Thì Tỳ Lô Giá Na nghĩa là gì? Ta dịch nó ra là Phổ Quang Minh Chiếu, tức là Phổ Quang Minh Chiếu, tức là tiêu biểu cho ánh sáng. Mà bên Phật giáo thì ta gọi là Đại Nhật Như Lai, ví như một cái mặt trời sáng. Cho nên Đức Phật ở trong pháp hội này là như thế, đó là Đức Phật. Bây giờ hai vị hiệp sĩ của ngài đó là Bồ Tát Văn Thù tiêu biểu cho sư tử, Bồ Tát Phổ Hiền tiêu biểu cho voi. Đây, này là gì? Kết hợp là giữa trí và hạnh để hình thành Đức Phật. Thì như vậy mới có tư cách là cứu đời. Thì bây giờ nhé, ở trong các loài giả thú thì sư tử ta gọi là Chúa Sơn Linh, tức là cái loài mà mạnh nhất và nhanh nhất. Cái độ nhanh của sư tử là nhanh nhất và mạnh nhất, cho nên bảo là cái trí của hành giả nó cần phải bén nhạy, cần phải nhanh thì mới ứng kịp với cái thiên biến vạn hóa của cuộc đời. Nên khi ta hành đạo ấy, mà ta kẹt vào trong chấp pháp tiểu thừa thì ta không thể nào. Cho nên cuộc đời nó muôn mặt, nhưng mà trí tuệ chúng ta không rọi thấu vào trong xã hội, trong cuộc sống, không hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng thì không thể nào. Cho nên đến cái này nhanh, mà ta gọi là nhanh trí. Cái chuyện chưa bao giờ xảy ra, ta chưa bao giờ thấy, nhưng mà đột nhiên xuất hiện thì ta cũng lý giải được cái sâu sắc. Cho nên cái người học Kinh Quan Nghiêm là học được cái nhân trí, học cái khôn ngoan, học cái tánh lợi, chứ không phải học từ chương. Nếu ai học từ chương thì nay ta phải học từ dư thừa. Bây giờ học qua nghiêm là học lên trí, cho nên học bao nhiêu rồi bỏ hết đi, nhưng mà vẫn giữ được cái trí khôn của mình chứ không kẹt học pháp. Thường đây là chấp pháp dư thừa, cái điều này là kỹ nhất. Thì đây người ta biết như cái gì, thức ăn chúng ta ăn vô rồi tiêu hóa đi, rút lấy được những dinh dưỡng, biến nó ra thành máu nuôi cơ thể, biến nó ra thành sức sống. Cho nên kinh Quan Nghiêm là tiêu biểu cái sức sống của đạo. Kinh Quan Nghiêm là tiêu biểu cái sức sống. Còn nếu ngược trở lại cái kinh A Hàm thì ta gọi là gì? Là thức ăn. Nên nhìn thấy kinh nhưng mà năm loại khác nhau. Kinh A Hàm là tiêu biểu cho thức ăn. Nên khi chúng ta học kinh A Hàm, nó là thức ăn cho nên chúng ta đưa vào trong cơ thể. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đây là, tức là thức ăn này được tiêu hóa. Mà được tiêu hóa là sao? Cơ thể tiếp thu được nó. Nên những người ăn xong rồi mà không tiêu hóa được đó, thì cái này thành bệnh, cho nên là gọi là chấp pháp tiêu thụ. Thức ăn không tiêu hóa được thì chết đi. Cho nên chúng ta thấy có những người chuyên tu hành suốt cả cuộc đời rồi tới cuối cùng bệnh mà chết không được gì hết, thì cái này là gì? Không tiêu hóa được, không tiêu hóa được thức ăn. Nhưng mà khi tiêu hóa được thức ăn rồi đó, là cái gì để mà tiêu hóa pháp đây? Cái này là quan trọng. Cho nên cái tiêu hóa được pháp đó, thì cái này là báo thân Bồ Tát. Tại vì báo thân của Bồ Tát đó, thì mới tiêu hóa được cái thức ăn, tức là pháp. Tại nên tiêu hóa được pháp đó, thì nó biến ra thành ra pháp thân Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát tức là sức sống của đạo. Cho nên thời kỳ nào mà có các vị cao tăng, người ta gọi là đắc đạo ở đây, tức là đã tiêu hóa và biến nó trở thành sức sống rồi, thì thời kỳ đó đạo phát hưng thịnh. Còn thời nào mà chấp pháp tiểu thừa thì dù có đông tăng ni gì nữa thì Phật pháp vẫn suy kém. Đó là cho nên cái chỗ tiêu hóa này nó phải nhanh hiểu. Chúng ta nghe, chúng ta học nhiều, nhưng mà vì nó tiêu hóa rồi cho nên ở trong lòng chúng ta nó không còn nguyên cái pháp mà chúng ta học. Nhưng mà biến cái pháp này nó trở thành cái hiểu biết của ta và sự sống của ta. Cho nên khi ta trình bày pháp của Đức Phật là trình bày theo cái kiểu của ta, chứ không phải trình bày theo cái kiểu của thầy ta và theo kiểu của Phật. Điểm này quan trọng nhất mình. Đây tôi gọi là tiêu hóa. Còn nếu mà không tiêu hóa được đó, thì tôi nói cái gì anh em ghi nhận được đó, rồi sau này đó, các em trùng tiêm lại, thì như vậy không phải học đại thừa. Nên bây giờ mấy anh em thấy tôi giảng kinh Quan Nghiêm đó, thì phần lớn là tôi giảng theo cái nhận thức về Quan Nghiêm của tôi, chứ không phải là tôi giảng theo các cái vực mà tiền bối thầy tổ tôi. Đương nhiên thì cái này không phải là tất trời ra cái gì của tiền nhân, nhưng mà những cái của tiền nhân này nó đã được tiêu hóa ở trong cái tâm thức của tôi, cho nên biến thành ra cái hiểu biết của tôi về giáo pháp của Phật. Và từ cái chỗ đó là tôi tuyên dương đến pháp này là một cách tự do tự tại, không bị dướng mắc. Đó là cái cách mà chúng ta học kinh Quan Nghiêm phải thấy được cái điều. Thì bây giờ đó, ta học rồi là bên này đó, chúng ta thấy có Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho cái sức nhanh này đó, mà nếu đấu trong đạo tôi gọi là nhanh trí. Thành ra trí chúng ta phải bén nhạy để ứng phó với mọi tình huống trên cuộc đời. Ở bên này thì chúng ta có Bồ Tát Phổ Hiền là tiêu biểu cho voi. Voi thì bây giờ Đức Phật nói voi là một cái loài thú mạnh, tức là có sức mạnh, đi ngược dốc, kéo nặng, nhưng mà không ai cản nó được hết, không ai cản được qua gì. Thế nên ai cản này qua gì chết. Thì Bồ Tát ra hành đạo đấy của chúng ta, ai cản lại là phải bị chết thôi. Cho nên nếu mà ai chống phá đạo Phật, ai cản trở những nhà truyền giáo theo Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ bị tự chết thôi. Cho nên những trường hợp này đó, trên bước đường tu hành mà khi ta tâm đắc cái điều này rồi đó, thì ta không thấy sợ bất cứ cái gì khi chúng ta hành đạo. Nên ta có cái cảm giác gì, ai cản trở ta thì người đó tự chuốc quả vào thân. Ta buộc vào trong tâm là đối phó với những chuyện đó, thì như vậy ta hành đạo Kinh Hoa Nghiêm. Tay đó là sức mạnh của voi, đi ngược dốc kéo nặng, nhưng mà không có loài giả thú nào dám cản được. Thì khi ta hành đạo ta nghĩ được. Trên cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm là như vậy. Nên khi chúng ta học qua Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy cái phẩm thứ tư, tức là phẩm tích giải. Thế nên cùng tử mà khi gặp trở lại trưởng giả, gặp lại cha mình, bảo là hai bên có hai người hậu cận, thấy hai người hậu cận này là tiêu biểu cho văn thù và cổ hiền. Tức là tất cả những người mà gặp Đức Phật ở trong Hội Quan Nghiêm thì cái chúng thinh văn và duyên giác, tức là chúng tiểu thừa, nhìn thấy khiếp quá. Thế nên khiếp không thể nào chấp nhận được, cho nên mới bỏ trốn chạy qua xóm nghèo. Thế nên chạy qua xóm nghèo tức là sống đồng đẳng với họ. Cái này thì từ cái chỗ đó mới có cái thời Kinh A Hàm. Thời Kinh A Hàm tức là dụ dẫn những người này để đi trở về đạo. Mà trong đây là hai vị hiệp sĩ quan trọng nhất là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Huyền Trân và Phụ Quán Nghiêm. Tuy nhiên vậy, cái tầm giáo hóa của Đức Phật ở trên Quan Hoa Nghiêm này, thành là Đức Phật của Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật làm thầy của tất cả, là giáo chủ của tất cả. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm này thì nó gồm có tất cả là 10 loại thân hình, chứ không phải là một. Tức là Đức Phật của Kinh Hoa Nghiêm là tổng hợp được 10 loại thân hình nhập trở lại đó, thành ra Tỳ Lô Giá Na. Cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật nó là biến chiếu vào trong tất cả các loại hình. Cái tinh thần này là tinh thần. Cho nên nó còn có một người nào mà chống lại được, còn có người nào cản trở được, thì cái đó không phải là mình. Trên cái bước đường tu hành ấy, phải nhận ra được. Tại sao vậy? Đức Phật Thích Ca từ một cái con người, từ một con người như thế này, rồi đó lần lần tu thâm nhập vào ở trong thế giới của Quan Nghiêm. Khi mà thâm nhập vào thế giới Quan Nghiêm nên ta thấy gì đấy? Cái bước ban đầu đó là ta đi vào đó, thành ra từ một con người, tức là một chúng sanh, thành ra từ con người là một chúng sanh rồi đấy. Cho nên ở trong cái thế giới của chúng sanh này đó, là lần chúng ta thâm nhập, này là tu theo Kinh Hoa Nghiêm. Ta là một con người ở trong một xã hội, cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta đó, nó khác hẳn với tiểu thừa. Tức là từ một con người là một thành phần của xã hội, thâm nhập vào xã hội, tới cuối cùng đó chi phối xã hội và lãnh đạo xã hội ta sống. Đây cái bước ban đầu của chúng ta. Nên nó khác với tiểu thừa, đó là tự cô lập đến mình. Tự cô lập đến mình tức là tách rời ra khỏi xã hội mà sống. Thì khi mà tôi sang Nhật tôi học, tôi thấy có điều tôi tâm đắc nhất là giáo sư Sakamoto nói với tôi về cái chuyện này. Cái người mà tu hành tách rời khỏi cuộc đời đó chẳng khác nào như là con cá mà bắt bỏ ra ngoài nước, ngoài bể nước. Cho nên từ ép lại thành khô thì nó cũng là con cá nhưng không có sức sống. Còn cái người tu hành theo cái quan niệm này nhé, là bơi lội vào trong trong cái biển sanh tử này, bơi lội ở trong biển sanh tử này và chi phối hết tất cả các loài sanh tử ở trong trong thế giới sinh tử. Cái bước đầu tiên là chứng là được. Cái người tu theo cái quan niệm, cái chứng đắc đầu tiên là được. Tại vì bơi lội ở trong trong biển sanh tử này, trong cái chỗ mà người ta gọi là trầm luân đau khổ này, thì khi mà chúng ta ở trong trầm luân đau khổ này thì bây giờ ta mới có cái hiểu biết và có cái kinh nghiệm về khổ, người ta mới giáo hóa những cái người khổ mà ta thoát đi. Đó là cái cách của người ta. Cho nên cái ý niệm xuất thế của tiểu thừa nó khác với cái ý niệm nhập thế của đại thừa. Cho nên kinh tiểu thừa là xuất thế, cho nên dắt chúng ta chạy ra ngoài. Bây giờ kinh Hoa Nghiêm là nhập thế, cho nên đưa các vị Bồ Tát vào cuộc đời. Thì chỗ này đó, người ta tóm lại bằng câu đem đạo vào đời để làm sáng đẹp cho cuộc đời. Cho nên các vị hành giả kinh Hoa Nghiêm là đi vào cuộc đời để làm đẹp cho đời. Nó khác với các vị tu sĩ của nhị thừa là sợ cuộc đời cho nên ra khỏi. Hai cái này hay gì? Vì vậy đó, mà cái bước ban đầu của hành giả cái quan nghiêm này khi tu hành đó, là cái điều quan trọng nhất đó, là các em vừa phát triển khả năng của mình mà đã vừa giúp đỡ cho những người chung quanh làm quyến thuộc. Các em vừa giúp đỡ cho mọi người chung quanh thì nó cùng theo đó mà phát triển khả năng. Thì đây là tu này. Thế nên tu của chúng ta là mỗi ngày ta khôn hơn, mỗi ngày ta giỏi hơn, và mỗi ngày ta giúp được cho cuộc đời nhiều hơn chứ. Trên bước đường tu theo kinh Quan Âm là vậy. Khi chúng ta mới sanh ra, khi ta mới xuất gia, ta chưa làm được nhiều việc, ta chưa độ được nhiều người, cho nên từng bước đi lên ta làm được nhiều việc, ta độ được nhiều người, nhờ độ được nhiều người cho nên ta làm được nhiều việc, nhờ làm được nhiều việc cho nên ta độ được nhiều người. Cứ như vậy mà nên đi tới, đi tới cái đỉnh cao nhất của nó là tới cái quả vị, và đây là tỳ lô giác na. Tỳ lô giác na thì mới bắt đầu người ta làm như vậy. Ta giáo hóa chúng sanh, ta đang càng giáo hóa chúng sanh bao nhiêu thì công đức chúng ta sanh ra càng nhiều bấy nhiêu, được công đức nhiều bao nhiêu thì chúng ta lấy cái công đức này đó mà giáo hóa mọi người chúng sanh. Cho nên ai tu theo kinh Quan Nghiêm thì mỗi ngày trí khôn họ phát triển nhiều, mỗi ngày quyến thuộc họ đông. Thế nên cách thành đạo. Thế nên tôi đây là một người mà tu theo kinh Quan Nghiêm, tại vì theo giáo sư chỉ đạo của tôi đó, tức là giáo sư Sakamoto là một cái vị mà chuyên về nghiên cứu kinh Quan Nghiêm, cho nên tôi rất tâm đắc với bộ kinh, nên mấy em đừng đi lệch cái này. Nếu hãy đi lệch cái chỗ này nhé thì chúng ta rớt vào tiểu thừa, sau này nhé làm cho đạo Phật mai một. Như vậy nhé, cứ ta đi tới thôi, mãi càng đi tới thì kinh nghiệm chúng ta càng nhiều, phước báo chúng ta càng nhiều, ta độ được chúng sanh càng nhiều, thì đây là kinh Quan Nghiêm. Thì từ cái bước đầu đó, bước chân vào trong xã hội, bước chân vào trong xã hội thì kinh Quan Nghiêm người ta gọi cái gì? Tức là nhập pháp giới. Tức là nhập pháp giới, tức là bước chân vào cuộc đời. Nhưng mà bước chân vào cuộc đời với tư cách vị Bồ Tát, cho nên nếu người ta gọi đấy là nhập pháp giới. Còn bước chân vào cuộc đời như một người thường thì ta gọi đấy là hoàng tục. Giờ mấy thầy tu xong rồi nó bước chân vào cuộc đời nữa thì không tu nữa, ta coi như hoàng tục. Nhưng mà bước chân vào cuộc đời ở đây của thiên tài đồng tử thì ta coi như là nhập pháp giới. Đây là bước chân đi. Tu theo kinh Quan Nghiêm là như vậy. Thì khi mà chúng ta đã chinh phục được hết cái xã hội loài người chúng ta rồi nữa, thì mấy em nghĩ tới cái gì nữa? Các loại hình khác nữa này nó kế tiếp theo ta để mà hoàn thiện được cái gọi là pháp giới chúng sanh ta nhé. Ta đem pháp giới chúng sanh, ta nên từ loài người chúng ta đã chinh phục xong rồi, bước qua một cái loài khác nữa. gần chúng ta nhất đây, mấy anh em muốn chinh phục ai trước? Thế nên cái gì chúng ta muốn gần gũi trước đây? Và đang đối với tôi nữa là cái thế lực thứ hai mà tôi đã nhắm tới, đó là thế lực siêu hình. Thế nên thế lực siêu hình cái này đối với tất cả các đồng dưới thần. Thế nên như vậy đó thì chúng ta bắt đầu kết hợp nhiều lớp giữa cái sống và cái chết chứ. Thế nên khi chúng ta chinh phục được cái thế giới hữu hình xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bước thứ hai là chinh phục được thế giới siêu hình hay vô hình. Bây giờ cái quỷ thần tà ma ngoại đạo tới với ta, tới với ta, ta cũng phải nghĩ tới cái gì. Thì các bậc cao tăng đều phải làm như vậy đó. Mà cái thế giới siêu hình, cái thế giới vô hình này đó, đối với chúng ta đó, tôi thấy rất là quan trọng. Nên nếu một vị tu hành mà không có cái hậu thuẫn phía sau đó, của cái thế lực vô hình này đó, thì cái trường hợp cái thế mạnh chúng ta có. Nên mấy em nhìn kỹ rồi mà thấy có nhiều vị hòa thượng, có nhiều vị hòa thượng trông rất hiền, rất dễ thương, nhưng mà sau khi ta tiếp xúc với họ, ta thấy nó có một cái lực vô hình nào đó mà ảnh hưởng tới ta, làm cho ta phải khiếp sợ. Cái điểm này đó là cái chính mà chúng ta, nếu không có cái lực như vậy đó, thì cái trường hợp cái giao tán thần hiền thì thật là hiền, nhưng mà không ai dám làm gì hết. Đó là cái việc quan trọng nữa. Tức là đi vào ở trong trong cái thế giới siêu hình. Mà mới đi vào trong thế giới siêu hình thì ta gặp cái gì trước nhất đây? Cái này phải thấy. Cho nên trong cái thế giới quan nghiêm chúng ta phải thấy. Ta nên gặp những cái mà trước nhất và gần chúng ta nhất, gần xã hội con người nhất đây. Là tôi bảo là tất cả những người đã từng làm người rồi, bây giờ chết trở thành quỷ thần, thì những cái người làm người chết thành quỷ thần, những người quỷ thần này đó, sanh lại làm người, cho nên đó, đây là cái loại thế giới quan đầu tiên mà hành giả quan nghiêm có. Ta quan sát chỗ này, ta tiếp cận. Cho nên đó, cái khi sanh tiền này ta giáo hóa được những con người còn sống này, thì cái khi mà chết này đó, họ chết rồi, cho nên ta vẫn còn thấy họ ở trong trong thế giới siêu, thế giới vô. Cái này là tôi thấy gần gũi nhất. Cho nên ở chỗ này đó, cái thực tế nhất của tu hành chúng ta đây là thường độ người sống rồi chúng ta độ người chết. Cho nên từ thế giới người sống và thế giới người chết, hai cái này gần gũi nhất. Cho nên cái thế giới vật chất và cái thế giới tâm linh, thế giới tâm linh và vật chất. Cho nên chỗ này ta mới khám phá ra được, từ những cái con người bằng xương mình thịt trên cuộc đời này, ta giáo hóa họ, họ cảm mến chúng ta, cho nên họ chết họ thành quỷ thần. Cho nên họ thành quỷ thần, họ cũng thường thân cận chúng ta. Cho nên thân cận chúng ta rồi họ tái sanh trở lại, họ làm người nữa. Khi họ làm người nữa, họ gặp chúng ta nữa, thì họ đã có một cái căn bệnh từ trước rồi, cho nên họ rất là quý mến. Cho nên trong cái tình trạng này, tôi phát hiện ra là từ cái trường hợp mà những em bé mới mở mắt chào đời, nó sanh ra được chừng tháng thôi, cho nên bố mẹ nó bồng tới để cho thầy quy y. Mà tôi để ý tôi thấy này, có những cái đứa bé mà mới vừa mở mắt chào đời thôi, tháng chỉ như vậy, nhưng mà nó nhìn tôi, nó mỉm cười, nó nhận ra được cái tình thầy trò ở trong kiếp trước của nó. Cái điểm này điểm quan trọng. Tôi nói như vậy thì các anh em thấy nó hơi mơ hồ chút, nhưng mà sau này á, nếu thâm nhập vào thế giới quan nghiêm sẽ nhận được. Ta nên những người còn sống họ thân thương với mình bao nhiêu, thì khi họ chết á, ở trong cái thế giới vô hình này, họ cũng gần gũi mình. Và khi họ tái sanh ở trên cuộc đời này đó, thì cái trường hợp này họ cũng nhận ra được mình, thành ra thầy trò nhận ra được nhau. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, từ cái khám phá đầu tiên đó, là thế giới hữu hình và thế giới vô hình, từ một con người thật và con người tâm linh. Rồi khi mà chúng ta xây dựng được cái này, từ con người thật và con người tâm linh đó, hay cái này để chúng ta phát hiện qua lại, để chúng ta thấy được nó, thì ta mới phát hiện ra được cái gì. Tức là những người này nhé, tự nhiên gặp ta thấy thân thương gần gũi, mà ngược nó lại có những người vừa gặp nhau đó là ta thấy bực bội buồn phiền. Cái gần gũi thân thương và cái bực bội buồn phiền này nhé, nó mang từ cái kiếp quá khứ dẫn trở lại kiếp hiện tại. Cho nên nhé, từ chỗ này nhé, trên thực tế ta tu là gì? Ta nên tu theo quan nghiêm này. Tất cả những cái quan gia quan trái từ trước này nữa tới đây chấm dứt. Tức là tới đây chấm dứt, ta tìm cách, ta hóa giải làm sao để mà không còn cái quán thân này nữa, để đời sau nó tái sanh trở lại đó, nó vẫn thân thương với chúng ta. Cho nên tu theo quan nghiêm tôi nói đó, mỗi bước đi lên của mình thì quyến thuộc mình càng đông là cái này. Tây những cái quan nghiệp ở trong quá khứ thì trong những kiếp tu hành này để chúng ta hóa giải lần, cho nên biến cái quan nghiệp, biến cái ác nghiệp trở thành ra thiện nghiệp, trở thành ra gần gũi thân thương của chúng ta. Cái này là chính trên bước đường tu. Thì như vậy cái bước ban đầu ta quán sát cái này, ta quán sát gì đấy và ta hành đạo gì, tức là ta quán sát hữu tình chúng sanh. Thành ra đây ta mới có quán sát được cái hữu tình chúng sanh. Rồi đó, từ cái hữu tình chúng sanh này đó, tức là cái linh giác của con người này. Cho nên từ cái hữu tình chúng sanh này đó, ta quán sát. Cho nên đó, nương theo cái hữu tình chúng sanh này, vì nó với ta là cùng hữu tình, cho nên đó, dễ gần gũi, cho nên ta tiếp cận trước. Cái khi mà làm cái công tác này xong, ta bước qua cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ hai hành đạo theo kinh Quan Nghiêm là đi vào trong vô tình khí thế giới. Ta nên hữu tình chúng sanh và vô tình khí thế giới. Tức là cái thế giới mà để cho loài hữu tình nương tựa, hai cái này là luôn đi đôi với nhau. Cho nên bây giờ là chúng ta từ cái hữu tình chúng ta đi vô tình. Để tới cuối cùng mới thêm đó là hữu tình vô tình tề thành bậc đạo được chứ. Cái hữu tình vô tình tề thành bậc đạo. Cho nên ban đầu là thế giới hữu tình, vì ta là một hữu tình, cho nên ta tiếp cận với nó trước. Và sau khi tiếp cận với hữu tình, ta bước vào giai đoạn thứ hai, đi vào vô tình. Ta đi vào vô tình thì tức là cái thế giới mà của các loài hữu tình cư trú. Cho nên thế giới các loài cư trú này nhé, thì mấy em thấy đầu tiên mình khám phá ra thế giới là khám phá gì? Cái này là bước đầu đấy, cũng từ từng bước chúng ta đi vào. Cho nên bước đầu đấy là chúng ta làm con người sống ở trên trái đất, sống trên mặt đất. Thế từ cái chỗ này để chúng ta mới biết là cái thế giới của con người là nó như thế này. Cho nên cái này là cần ta nhất, cho nên ta khám phá ra trước. Cho nên cái trái đất chúng ta đang sống đây, tất cả các loài hữu tình bằng con người, bằng xương, bằng thịt và sống ở trên trái đất này, cái thế giới của nó như thế nào? Đây là cái bước ban đầu mà hành giả Hoa Nghiêm khám phá. Cho nên thế giới nó cấu tạo của con người sống. Thì ở trong cái thế giới này thì chúng ta có quan sát đó, chúng ta thấy nó luôn luôn chuyển biến.
Thành một cách đạo của mình là không mang cái tính chất phát ly, mà mang cái tính chất đi vào cuộc đời. Cho nên mình quyết tâm đi vào trong cuộc đời, làm đẹp cho cuộc đời. Mà đây là ngày Phổ Hiền Bồ Tát sẽ bảo là thâm nhập để nghiêm tịnh. Nghiêm tịnh tức là làm cho nó trang nghiêm và thanh tịnh, để đổi những cái xấu thành cái tốt. Mà muốn như vậy thì thường là người ta bảo là đi vào ở trong cuộc đời mà đồng sự với tất cả các chúng sanh để cảm hóa được mọi người. Thì ở trong cái phần mà đi vào ở trong hàng Tinh Văn, hàng Duyên Giác và hàng Bồ Tát đó, thì nhằm ở trong mục tiêu là điều chỉnh cái này là cho nó tốt. Tại vì ta thấy ba cái này là ba cái tốt nhất ở trong cuộc đời. Tại vì cái hàng Tinh Văn đó là họ là ham học, cho nên bây giờ ta tìm cách hướng dẫn cho họ những điều mới. Cái hàng chuyên giác đó là những cái hàng mà đi sâu vào trong cái vấn đề nghiên cứu và suy tư, thì ta giúp cho họ cái cách mà nghiên cứu. Cái hàng Bồ Tát đó, tức là cái hàng mà cứu đời, tức là thích làm những cái công chuyện mà xã hội, thì ta giúp đỡ họ. Nếu mà mấy thầy đã xây dựng được ba cái thành phần này trở thành quyến thuộc của ta đó, thì ta đã xây dựng được cái thành phần ta gọi là thượng tầng kiến trúc của xã hội. Thì cái thứ nhất là có những người học giả tới với ta, cái thứ hai là có những nhà nghiên cứu tới với ta, thứ ba là có những nhà từ thiện. Thì cái Phật giáo chúng ta mà kết hợp được ba cái này, những nhà nghiên cứu, những nhà học giả, những nhà từ thiện cái này, thì ta lãnh đạo họ trong cái thành là Đức Phật đó, là làm cái việc như vậy đi vào trong cuộc đời. Nhưng mà mặc dù đã làm được hết ba cái việc này, ba cái việc là thinh văn và duyên giác và Bồ Tát này, mà tâm chúng ta thì bất động, tâm chúng ta thì bất động, cho nên ở chỗ này để bảo là chứng Như Lai Pháp Thân. Thành ra cái chứng Như Lai Pháp Thân đó của ta là quan trọng. Từ ban đầu là chúng ta hiểu được tam thế gian, rồi tiến lên xây dựng được tam tự giáo, và tâm chúng ta đó thì luôn luôn thanh tịnh. Thì mọi việc ở dưới này đó, gần như là họ làm việc theo cái sự chi phối của ta, mà trong lúc đó ta không phải nhận dụng bất cứ cái gì hết, thì chỗ này ta gọi là tâm Như Lai. Cho nên chứng được cái Như Lai Pháp Thân này, thì khi mà chứng được Như Lai Pháp Thân rồi, thì cái định vị chỗ này là Như Lai. Mà Như Lai ở đây trong cái quan niệm chưa gọi là Phật, Như Lai ở đây chưa gọi là Phật, mà bên Đại Thừa thì ta gọi đây là Phật, nhưng mà bên cái quan niệm thì chưa. Tại ra từ cái chỗ Như Lai thân này đó, nó còn đòi hỏi thêm hai cái việc nữa quan trọng. Hai việc quan trọng, tức là cái này là Như Như Bất Động này chính. Nhưng mà từ cái chỗ Như Như Bất Động này nó sợ đó, chúng ta rớt qua cái chỗ bất động. Bất động cho nên đó, từ trong cái chỗ bất động này đó, nhưng mà nó phải sáng suốt. Vì vậy đó, nó phải sanh ra cái ta gọi là trí thân, gọi là bát nhã. Thì như vậy đó, Đức Như Lai này đã lấy bát nhã làm thân, cho nên ta gọi là bát nhã thân. Cho nên Như Lai thân là Như Như Bất Động, nhưng mà phải có bát nhã. Nếu mà không có trí bát nhã đó, tức là không có cái hiểu biết bao trùm hết cả muôn sự muôn vật đó, thì không làm thân được. Cho nên chỗ này là quan trọng nhất. Cho nên bây giờ đó, dùng cái trí bát nhã mà phát sanh này đó để chi phối cho mọi sự mọi vật. Thì cái chi phối này nó hai mặt, tên cái mặt hữu hình và mặt vô hình. Mặt hữu hình đây là gì? Tức là ta có sự hiểu biết mà cao nhất ở đây, cho nên đối với thinh văn duyên giác Bồ Tát tam thừa này ta thường hay hướng dẫn cho họ đi cho đúng. Thì đây là trực tiếp ta thấy người tu thinh văn, ta hướng dẫn thinh văn, ta thấy người tu duyên giác, ta hướng dẫn duyên giác, mà ta thấy người tu Bồ Tát, ta hướng dẫn Bồ Tát. Dùng cái trí của chúng ta đó để hướng dẫn họ, cho nên ta không làm nhưng mà hướng dẫn họ để họ tự làm. Đây là cái cách đây của Đức Như Lai. Thì hướng dẫn họ làm đây về mặt hữu hình, nhưng mà nếu hãy xa hơn bước nữa đó, đây ta gọi là thinh văn duyên giác Bồ Tát đó, ba cái hạng này đó, trước đây đó, ta đã cài cho họ một cái, cho một cái máy mà ghi âm ở bên trong rồi. Cho nên lúc bây giờ ta chi phối họ ở trong vô hình. Cái máy ghi âm này đó, thường thường đây ta gọi là thiền định. Ta nên cái thiền định của họ đó, thinh văn duyên giác và Bồ Tát là ba cái này đó, là đều có đời sống hai mặt. Ta nên cái đời sống tâm linh và cái đời sống vật chất. Ta nên người đời chỉ thấy cái mặt vật chất của họ mà không thể thấy được mặt tâm linh của họ. Cho nên xây dựng cái mặt tâm linh là chính, thành ra xây dựng mặt tâm linh rồi thì lúc bây giờ đó, Đức Như Lai chi phối họ qua cái mặt tâm linh này, tức là trí thân của Đức Như Lai đó chi phối qua mặt tâm linh của họ, cho nên đó, lúc bây giờ không có Đức Như Lai bằng xương bằng thịt trực tiếp dạy họ, nhưng mà tự trí của họ sáng lên. Cho nên tự trí của họ sáng lên ở đây, cho nên ở đây là trí văn thù. Cho nên trí của họ sáng lên và họ làm việc theo theo cái trí, theo cái hiểu biết của họ mà không có Đức Như Lai. Thì trong lúc đó tuy là không có Đức Như Lai trên đời mà những người tu hành này đó vẫn có cái cảm giác như là có Đức Như Lai gia vị. Trên cái bước đường tu hành của riêng tôi đó, tôi dùng nghĩ ra được cái gì mà tốt thì tôi nghĩ đây là do Đức Như Lai chi phối. Tại là Đức Như Lai chi phối hay là tu theo cái pháp văn hay là Phật hộ niệm. Tại vì nếu mà Phật không hộ niệm ta, Đức Như Lai không chi phối ta thì ta sẽ không có hiểu biết này. Mà những cái hiểu biết này nó bất chợt ra trong cuộc sống chúng ta không có suy nghĩ, nhưng mà tự nhiên nó có những cái hiểu biết rất là lạ. Thì trên cái bước đường tu của mình để ứng xử vào trong mọi trường hợp, cho nên chỗ này ta tin gì, tức là Đức Như Lai chi phối xuống ta về mặt vô hình. Cho nên chi phối với ta bằng mặt hữu hình là khi Đức Như Lai còn tại thế, chi phối ta về mặt vô hình là dầu tại thế hay là dầu nhập diệt. Cho nên phát hiện ra được cái điều này đó, thì ta tạo được mối vô hình giữa ta và Đức Như Lai như được tu hành. Thì cái hàng mà tam thừa giới này, tam thừa chúng này thì tu hành đó, nhờ cái lực chi phối của Như Lai. Cho nên chi phối của Như Lai tới mà họ hành đạo. Thì như vậy đó, tất cả mọi việc đó chúng ta làm ở trên cuộc đời này mới đem nghiệm lại thấy rất là rõ ngoài sức của ta. Cho nên những cái nào mà thành tựu được do sức của ta đó ta biết được thì này là của ta. Những cái nào thành tựu mà ngoài sức của ta đó ta nghĩ này là được Như Lai chi phối tới. Cho nên trí thân của Như Lai chi phối tới, cho nên lúc bây giờ chúng ta coi Đức Như Lai đó là huệ, tức là huệ. Thế nên Như Lai không phải là con người nữa, nhưng mà Như Lai đó là trí thân hay là huệ, cho nên tự nhiên chi phối chúng ta trong cái của mình. Thì chi phối cái này là gì? Tức là chi phối qua tất cả các pháp. Thế nên các pháp hữu hình và các pháp vô hình, các pháp mà nằm ở trong vô tình và trong hữu tình. Thế nên lực của Như Lai chi phối xuống đó là chi phối cả vô tình và hữu tình. Cho nên chi phối tới cái loài hữu tình và chi phối luôn cả loài vô tình. Cho nên chi phối cái loài vô tình á, khi mà chi phối là vô tình thì ta gọi đây là pháp. Cho nên chi phối này là pháp. Cho nên Như Lai được chi phối tới đâu, chi phối tới pháp nào thì cái đó liền biến thành pháp thân của Đức Phật. Cho nên á, cái trí tuệ hợp với các pháp thì biến thành pháp thân. Đó là trên bước đường tu hành nhận ra. Thành ra nếu mà nghiệp và phiền não chi phối tới chỗ nào thì cái chỗ đó nó là trần lao khổ lụy. Nhưng mà trí tuệ của Đức Phật chi phối tới chỗ nào thì chỗ đó biến thành ra pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Cho nên chỗ này chúng ta nói thêm là gọi là thanh tịnh pháp thân. Cho nên thanh tịnh pháp thân là gì? Tức là do Đức Như Lai thâm nhập vào các pháp và nghiêm tịnh các pháp, biến các pháp đó thành thanh tịnh. Cho nên thế giới thanh tịnh và chúng sanh thanh tịnh. Cho nên thế giới thanh tịnh và chúng sanh thanh tịnh thì cái này là biến thành thân của Đức Như Lai thanh tịnh. Thân của Đức Như Lai là gồm cả trí và pháp, hai cái này kết hợp lại. Cho nên tổng thể của nó ta gọi là tỳ lô giá na. Thế nên tỳ lô giá na pháp thân là chỉ cho Đức Phật của Kinh Quang Nghiêm. Thì như vậy đó, cái quan niệm của chúng ta về Đức Phật đó, theo tinh thần Kinh Quang Nghiêm đó, là cái gì mà chi phối được muôn sự muôn vật ở trên thế gian này, cho nên đó, nói đó là đấng tạo hóa thì cũng được. Cho nên đó là đấng tạo hóa cũng được, nói đó là thượng đế thì cũng được, nói đó là Rama thì cũng được. Tức là cái lực mà vô hình chi phối muôn sự muôn vật hướng về cái thế giới thanh tịnh tốt đẹp. Cho nên ở đây ta gọi là thế giới thanh tịnh mà nằm ở trong pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Đây là quan niệm Đức Phật của Kinh Quang Nghiêm, chứ không phải là Phật Kinh Quang Nghiêm là một con người. Nó khác hơn cái quan niệm Phật của Tiểu Thừa là một con người xuất hiện trên cuộc đời. Thì như vậy đó, Phật á, mà là một con người xuất hiện trên cuộc đời này á, thì cái gì? Đây là một phần của Đức Phật, ta gọi đó là ứng quá thân, tức là ứng thân Phật trong cuộc đời. Thì ta thấy như vậy. Còn ở bên này gọi là pháp thân Phật, bên Kinh Hoa Nghiêm là pháp thân Phật. Và nghe pháp thân Phật là do trí tuệ Như Lai rọi vào các pháp, biến các pháp thanh tịnh cho nên thế giới thanh tịnh là thế giới của Phật, và Phật cấp là tất cả. Cái nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm là như vậy. Cho nên từ cái chỗ Đức Phật cái quan niệm trong Kinh Hoa Nghiêm, thì bây giờ những cái hành đạo Bồ Tát theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm là thế nào? Cho nên hành đạo Bồ Tát theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm là chúng ta thấy mọi con đường đều đi vào Phật đạo đó. Cho nên chỗ này ta gọi là đạo nhất thừa. Cho nên chia ra thân văn duyên giác của Bồ Tát. Nhưng mà ở đây đó, thì cái trường hợp nó đưa vô hành đạo Bồ Tát, cho nên ở đây ta gọi là nhất thừa đạo. Cho nên nhất thừa đạo chỉ có một thôi. Thì bây giờ cái nhất thừa nó khởi từ đâu? Cho nên Kinh Quan Nghiêm là lấy từ cái chỗ niềm tin làm chính. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Quan Nghiêm là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Bên Kinh Pháp Hoa gọi là Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Kinh Quan Nghiêm là niềm tin là sanh ra tất cả các công đức lành. Nên trên con đường tu hành chúng ta nếu mà thiếu niềm tin thì cái trường hợp này chúng ta không thâm nhập được Phật đạo. Đây lấy niềm tin để vào đạo. Tại sao vậy? Là vì cái năng lực hiểu biết của chúng ta rất giới hạn. Cho nên dùng cái hiểu biết mà đi vào đạo đó, thì cái này cách đạo rất xa. Cho nên phải dùng niềm tin. Từ cái niềm tin đó, lần lần chúng ta có hiểu biết được. Nên bên Kinh Pháp Hoa ta gọi là tính và giải. Ta đang tính và giải. Cái hiểu biết đó gọi là giải, niềm tin gọi là tính. Kết hợp hai cái này lại để thành Kinh Pháp Hoa. Còn cái Kinh Hoa Nghiêm đó là giữa ta là một chúng sanh, đối với Đức Phật và Bồ Tát quá cao siêu, cho nên không thấy được, không hiểu được, không giải được, cho nên phải tin Phật. Mà khi chúng ta tin như vậy rồi, ta hành đạo thì từng bước ta được những cái phần công đức mà ta không biết tại sao ta được. Nên tôi theo Kinh Hoa Nghiêm, ví dụ như ngày nay tôi làm được một số công việc như vậy đó, mà tôi không biết tại sao tôi được như vậy. Tại trên thực tế tôi nghĩ rằng mình cũng được. Tại trên thực tế đó, tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng làm trưởng ban pháp đâu, mà biết tại sao mấy thầy cử mình lâu dài như vậy. Như vậy là làm hơn 20 năm rồi. Nên tại sao mấy thầy lại cử tôi làm trưởng ban lịch sử, tôi không biết tại sao. Cái này không biết được. Mà tôi biết là tại sao lại tôi làm được như vậy, tôi biết. Nên tại sao tôi làm tổng biên tập báo giác ngộ tôi làm được, tôi biết làm báo bao giờ đâu. Nhưng mấy thầy nói là tờ báo giác ngộ từ khi tôi lãnh đạo được tốt hơn. Thì cái chỗ này không biết được. Tất cả những cái việc làm của mình không biết được đó. Thì cái này là tin, tin ở Phật gia vị tới. Cho nên Phật gia vị tới cho ta, cho nên Phật khiến những người tín nhiệm ta, Phật khiến những người tới hợp tác với ta. Rồi lúc bây giờ đó, thậm chí Phật cũng khiến những người tới quậy phá ta nữa. Cái chính. Trên bước đường tu hành có nhiều cái vui. Thế có khi thì Đức Phật khiến người tới giúp ta, nhưng mà có lúc nào cũng xúi người tới phá ta quậy. Cuộc đời thì tất cả những cái này không biết được. Cái người này sao vô lý tới đây? Thành ra tôi mới nhìn kỹ mặt họ, tôi coi tôi cái này sao tới đây này. Suy nghĩ cũng biết là được. Thì nhờ có những cái điều mà nghịch và thuận, cho nên trên Kinh Pháp Hoa tôi gọi là nghịch hay là thuận, vừa là duyên. Hai bước chân chúng ta, một chân trái và một chân phải, luôn luôn như vậy mới cân bằng được. Chứ nếu mà thuận không mà thiếu nghịch thì chúng ta không giỏi. Chúng ta biết cách đối phó. Nhưng mà nghịch không mà không có thuận đó, thì ta không còn sức đâu để làm. Nên trên cuộc đời mà ta làm được đó, tôi cân nhắc đó, tôi thấy rõ là hai mặt. Nó gồm có cái mặt thuận và cái mặt nghịch. Nhờ như vậy đó, mà nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của sự tu hành như thế nào. Trên bước đường tu Cho nên trên tinh thần Kinh Quan Nghiêm là những cái việc mình làm mình biết rồi, sanh ra công đức mình cũng biết. Mà cái này mình biết là Phật hộ niệm cho chúng ta. Cho nên ta chỉ có cái niềm tin thôi, niềm tin kiên cố đối với đạo. Cái này là khởi đầu rồi. Thì như vậy đó, Kinh Quan Nghiêm đôi khi nói rằng hàng nhị thừa đó mà không phát được Bồ Đề Tâm, còn chúng sanh ở trong trần lao khổ lụy đó nhưng mà phát được tâm hay không? Cái chỗ này đó, ban đầu tôi có cái suy nghĩ mà cũng hơi ngờ vực. Tại vì mình tu theo nhị thừa, mình tu suốt đời như vậy mà không phát Bồ Đề Tâm được. Còn ở những cái bọn trần lao kia đó, bọn trần lao kia đó, nó làm đủ thứ tội ác hết đó, nhưng mà phát tâm được. Thì sao? Nhưng mà nghiệm cho cùng lại, chúng ta thấy nếu không khéo thì chúng ta rơi vào trong tình trạng này thôi. Tại vì phát tâm mới nhận thấy làm sao để phát đấy. Tức là cái hoàn cảnh, cái điều kiện để ta phát tâm mới nhận. Nếu mà không có cái điều kiện phát tâm thì ta sẽ phát. Cái điều kiện phát tâm mới nhận. Thế nhiều khi nếu ta tu ở trong chùa, ta sống an lành quá, bây giờ ta không phát nữa. Thành ra tâm chúng ta trụ chỗ này vẫn chắc là muốn ở đây giống như đâu nữa. Thành ra từ đây đi thẳng vào niết bàn cho nó nhàn hạ hơn. Không phát tâm được. Nên nhiều cái công tác, ví dụ như bây giờ nó đi cứu trợ mới nên phát không? Nghe nó đi là ớt. Thành ra cái con đường mà tu hành của chúng ta đây đó, nó an lành quá rồi, đi vào niết bàn rồi đó. Bây giờ nó không phát được. Không làm cái thứ hai đó, tại vì ta hướng về niết bàn, cái hàng nhị thừa này đó, hướng về niết bàn, cho nên nhìn qua thấy cái trần lao không dám nhúng tay luôn. Trên chỗ này đó chúng Phật gọi là bị cái trần sa hoặc, cái trần sa hoặc cho nên phát tâm. Tại vì quen sống cái nếp sống này rồi, cho nên bây giờ thả vào trong cuộc đời đó, mấy thầy không dám vô. Mà vào trong đó coi chừng không bằng ai hết. Đây là cái việc mà rất quan trọng, cho nên ta phát tâm cũng được. Cái người tu nhị thừa khi mà phát đại thừa tâm cái này rất là khó, vượt qua nhiều cái khó khăn hơn là những cái người trần lao bên ngoài. Ta phải thấy cái thật là được. Còn những người trần lao đó mà phát tâm làm sao? Chỗ này đây người ta nhìn kỹ ra. Cho nên những người mà ở trong trần lao đó, nếu mình nói cái này nó hơi quá đáng. Chứ họ nó nhìn ở mặt nào đó, họ có cái tham vọng rất lớn. Và từ cái chỗ tham vọng này đã biến tham vọng thành ý chí của người. Còn mình đây không có tham vọng, cho nên dễ rút vào tâm trí hạ liệt. Tâm trí hạ liệt tức là cầu an, không muốn phấn đấu, không muốn đi lên nữa, thấy như vậy đủ rồi, đâu dám dấn thân. Đây là cái sự thật của chúng ta. Còn ở bên kia đó, họ có cái tham vọng rất lớn. Nếu mà cái tham vọng của họ đó mà không đúng đó, thì gây tác hại cho cuộc đời biết bao nhiêu người. Cho nên Đức Như Lai gia vị tới được cho họ, cho nên biến cái tham vọng này trở thành ý chí, thì biết không? Ý chí phục vụ cho con người, ý chí phục vụ cho đạo pháp đó, thì họ vượt hẳn hơn là chúng ta. Cho nên vua A Dục là một cái người mà bạo ác, nhưng mà cái khi phát được tâm ấy, thì ông này trở thành là vua thánh thiện. Từ một cái con người bạo ác, con người mà đầy tham vọng, ta nên chuyển cái tham vọng đó trở thành ra cái ý chí mà phục vụ cho đạo pháp. Cái này trở thành mạnh hơn chúng ta nhiều. Thế nên chúng ta mang một cái tâm trí hạ liệt rồi, không phấn đấu lên được. Mà dù có phấn đấu đi nữa đó, thì cái trường hợp từ cái tiểu thừa, cho nên từ cái tiểu thừa của chúng ta mà chuyển sang đại thừa đó, khó phát tâm quá. Ta chỉ được một cái điều mà người đời cũng có. Người đời cũng có là gì? Tức là tâm hồn chúng ta vắng lặng. Nếu một người tu á, cái thực chất của nó hơn người đời ở cái chỗ tâm hồn vắng lặng, tức là không có phiền não, không phiền não. Cái tham sân si này chúng ta không có, ta hơn người đời được đó. Nhưng mà đôi khi đó, tham sân không có, nhưng mà si có. Thế nên tham với sân không có, nhưng mà si có này là gì? Tâm khôn. Thế nên có nhiều thầy hiền chứ không khôn, hiền chứ không giỏi. Thành ra tham sân không có thì phải là si không có. Thế nên si không có thì cái này là trí tuệ. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta là phải hơn người đời. Cái mặt này là mặt chắc chắn là hơn người. Thế nên ta thông minh, ta học giỏi, ta biết được nhiều việc hơn người thường. Họ bị vì vô minh che tối đi, vì tham vọng là mờ mắt, họ ta bị cái này, ta hơn họ cái này. Nhưng mà ta thua họ ở chỗ nào? Thế nên ta thua họ ở cái chỗ cái ý chí phấn đấu này ta thua. Ta thua họ ở cái chỗ cái kinh nghiệm mà cứu đời này ta thua. Tất cả những cái việc làm của thế tục, những cái việc làm ở ngoài cuộc đời đó, ta không có, ta không kinh nghiệm. Cho nên chỗ này khi chúng ta tu ở trong kinh Hoa Nghiêm rồi đó, ta thấy, ta mới thấy được cái mặt mạnh của người xuất gia và cái mặt yếu của người xuất gia. Thì bây giờ nếu mà người xuất gia cái mặt mạnh của chúng ta có rồi, chúng ta khắc phục được mặt yếu đó, thì chúng ta hơn người. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà mấy thầy xuất gia phải lưu tâm. Thế nên tôi cố khắc phục cái mặt yếu của mình, cho nên tôi làm được việc thì mấy anh em không phải. Thế nên khắc phục được mặt yếu đây là gì? Cái điểm này điểm nhấn trở lại cái bài mà chúng ta học vừa trước, tức là khi nhập pháp giới. Nhập pháp giới đầu tiên ta gặp Đức Vân Tỳ Kheo. Thế nên Đức Vân Tỳ Kheo là một người đạo đức, là một người xuất gia, là một cái người đó mà không vướng bận vào đâu hết, cho nên đứng ngoài cuộc đời làm cho thiên hạ kính trọng. Thế nên tất cả những người tu hành chúng ta đây có cái đặc biệt chỗ nào tranh chấp cũng có ta. Thế nên chỗ nào tranh chấp là chỗ đó không có mấy thầy Tỳ Kheo có rồi. Cái đặc biệt nhất người tu, chỗ nào có tranh chấp và ta thấy có áo vàng áo nâu vô đó là ta biết mấy ông này là tăng tụng mạng Tỳ Kheo rồi, không được rồi. Có tranh chấp là không có chúng ta. Cho nên phù vân, cho nên phù vân, cho nên trong cái thời nhà Trần là có phù vân quốc sư. Phù vân quốc sư tức là thầy của Trần Nhân Tông, thầy của Trần Thái Tông, thầy Trần ở trên núi Yên Tử. Thì như vậy đó, sống ngoài cuộc đời, thành ra sống trên cuộc đời, coi cái thế gian, cái quyền lợi tất cả cái này nhẹ như là gió thoảng mây bay, thành ra ta hơn họ, ta hơn cái này. Như vậy ta có cái tâm trong sạch trước, ta có sẵn cái này. Nhưng mà những cái khác đó chúng ta không có. Bây giờ những cái khác ta không có này đó, ta nên khắc phục nó và sử dụng nó như một phương tiện để giáo hóa. Thế nên bây giờ các phù vân quốc sư đó mà đi xuống núi lăn xả vào cuộc đời để mà hơn thua phải trái được không? Ông thầy tu chúng ta không nên làm gì, không nên lăn xả vào cuộc đời để phiền não phát sinh. Đây là việc quan trọng. Nhưng mà phù vân quốc sư đó thì chi phối được Trần Thái Tông. Thế nên chi phối được Trần Thái Tông, cho nên Trần Thái Tông mới tìm phù vân quốc sư, tìm phù vân quốc sư mà học đạo. Và từ cái chỗ đó phù vân quốc sư mới dạy Trần Thái Tông trở về lên ngôi làm vua và lấy cái tâm của nhân dân làm tâm của mình. Thì như vậy đó là tu hành cái này chính. Thế nên chi phối ngược trở lại, đó là cái bước đường tu. Thì cái mặt yếu chúng ta là không làm vua được, không lăn xả vào đời được, không chống giặc được. Nhưng mà khắc phục cái mặt yếu của mình là tìm một cái người có nhân duyên với mình để làm được cái việc này, giao trách nhiệm cho họ và ủng hộ họ, chi phối họ để cái việc này được thành tốt. Đây là cái cách hành đạo cho tiên quân. Cho nên trong đời tôi nghiên cứu nhìn thấy hai vị thiền sư, một là phụ phương quốc sư, hai là bạn hạnh thiền sư trợ lý. Cho nên thời Lý có bạn hạnh thiền sư, thời Trần có phụ phương quốc sư, hai vị như vậy. không trực tiếp làm. Nhưng mà cái hạnh nguyện độ sanh của chúng ta phục vụ cho chúng sanh thì bây giờ mượn một người khác làm. Một người khác làm việc này, nhưng mà làm sao ta chi phối được. Cho nên cái khi mà nhìn thấy cái này, chúng ta nhớ tới một vị thiện viên thứ ba mà hiện tại đồng tử nhận tìm thấy người là, tức là hải chàng tỳ kheo. Cho nên chúng ta bước đầu hành đạo này, chúng ta thấy khởi đầu là Đức Vân tỳ kheo, kế đó là Hải Vân tỳ kheo, thứ ba là Thiện Trụ tỳ kheo. Ta đem ba cái đặc tính này là ba đặc tính của thầy tu đi. Đặc tính của thầy tu là xuất gia, chúng ta thấy cái thứ nhất là đức hạnh, cái thứ hai là hiểu biết, và cái thứ ba là thiền định tư tâm bình ổn. Cho nên Thiện Trụ tỳ kheo có nghĩa là ở trong một hoàn cảnh nào, trong một tình huống nào, tâm chúng ta không dao động đó, phải tập cho được ba cái này là cái ưu việt của người tu này. Người đời nhìn thấy chúng ta mà kính trọng được đó, là nhờ ba này. Một thầy tỳ kheo không có đức hạnh, thầy tỳ kheo không có hiểu biết, thầy tỳ kheo đó mà luôn luôn lúc nào cũng dễ nổi nóng đó, thì trường hợp này không phải là tỳ kheo. Đấy là sự thật. Cho nên tôi nhớ có một lần, cho nên tôi thì tôi không có biết tiếng Campuchia, nhưng mà lần tôi đi lên Campuchia, tôi thấy một người nào đó, họ nhìn người tu hành, nhưng mà vì ông này nổi xanh, thì tôi nghe cái tiếng đó mà tôi nhớ rất nhiều họ. Tiếng gọi là phụ hốc karak. Tôi biết đó là gì, nhưng mà tôi biết cái tiếng này là tiếng chê chất. Thế mà thầy tu có nổi nóng. Thế mà mọi việc đối với chúng ta lúc nào bình tĩnh, lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng sáng suốt. Đó là một thầy tiện nhân. Cái đặc tính chúng ta là bình tĩnh, sáng suốt, và coi cuộc đời này như là gió bão mây bay, có cái gì mà ràng buộc, ngăn che và làm cho ta bận tâm chứ. Đó là cái người tu chân chính. Cho nên từ một cái người tu chân chính như vậy đó, nó có cái sức thuyết phục mọi người trên thế gian. Cái nhân vật thứ tư là thầy tỳ kheo đây, thầy vẫn là hải tràng tỳ kheo. Cho nên hải tràng tỳ kheo đây là gì? Nên bảo là một vị tỳ kheo tu hành mà trên đầu họ đó thì có Phật và Bồ Tát, trên mặt thì có chư thiên, trên vai thì có chư thần. Rồi nữa, từ trên chân của họ thì có trưởng giả, có cư sĩ. Bây giờ hình thành một vị tỳ kheo của Kinh Hoa Nghiêm đó, để nhìn thấy khác hơn. Trên bước đường tu làm sao ta làm? Trên đầu chúng ta có Phật Bồ Tát. Cái đây là nghĩa. Cho nên Phật và Bồ Tát ở trên đầu chúng ta đây nhé. Đối với tôi nên khi mà trì tụng Kinh Hoa Nghiêm, cho nên trì tụng Kinh Hoa Nghiêm của một thầy tỳ kheo là ở trong đầu chúng ta, niềm tin của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, nhận thức của chúng ta, tất cả dồn cả lại đó, của chúng ta đó, là chỉ có Phật và Bồ Tát. Phật Bồ Tát tức là Đức Phật và vị lành của Phật. Ta không nghĩ cái gì khác hơn. Đây một thầy tỳ kheo đi vào trong cuộc đời đó, không phải là cuộc đời đối với ta quan trọng, nhưng mà Phật và việc làm của Phật đối với ta quan trọng. Tại vì nếu ta đọc trong kinh, ta thấy diễn tả về Đức Phật và diễn tả cuộc làm của Đức Phật, cho nên trong đầu chúng ta luôn luôn lúc nào cứ nghĩ tới Phật và việc làm của Phật. Đầu tiên ta phải có. Cho nên nếu mà không có cái này đó, làm cốt lõi ở bên trong mà tu hành, thì trường hợp đi vào trong cuộc đời có chừng chúng ta bị vì cuộc đời làm ô nhiễm và làm mất. Đây là việc. Cho nên nó vào cuộc đời cứu dân độ thế thì luôn luôn trong đầu chúng ta đó là phải có Phật của các người thiện. Vào đây làm việc Phật, thay Phật cứu dân độ thế, và Phật luôn luôn phò hộ, luôn che chở, luôn hộ niệm cho ta. Dấn thân hành đạo là nghĩ như vậy. Một thầy thiện. Rồi vì nếu ta thay Phật ta làm được chuyện này, thay Phật đó, ta làm cái này cho nên đó là trên mặt đó, trên mặt chúng ta đó, thì lại có chữ thiên. Cho nên trên mặt chúng ta là có chữ thiên. Cho nên mặt ở đây là gì? Tức là cái nhìn ra của chúng ta. cái nhìn ra chúng ta đó mà bi quan thì sao làm được. Cho nên cái nhìn ra của chúng ta là lạc quan, tức là lạc quan yêu đời, cái này cho nên một thầy tỳ kheo thế nào mà sầu rĩ được, không có được cái gì. Cho nên tỳ kheo lúc nào cũng vui vẻ, mặt vui vẻ như là kim chiên, nói khác đây là kim chiên không bao giờ biết buồn. Chúng ta hãy khi nào mà biết buồn là khi đó đoạn, khi nào mà biết buồn là khi đó đoạn. Cho nên một thầy tỳ kheo là trên mặt luôn luôn là cũng hiện ra cái vẻ thân quan, nhờ nó mà có sức thuyết phục mọi người. Thành ra mấy thầy tu ra tu cho được mình, lúc nào cũng nở một nụ cười nhìn đời giống cách thân thương và gần gũi. Đây là một cái mặt của một thầy tỳ kheo, cái nét mặt của một thầy tỳ kheo. Ta nên cho ba cái hành động trên kia mà họ lại thành cái này. Bây giờ đưa vô trong đầu chúng ta là Phật và Bồ Tát. Tại vì ta chỉ biết và chỉ thấy Phật của Bồ Tát không á, chỉ trong lâu sáu ta vui chứ, mặt ta luôn luôn là ăn khoan cười. Cho nên thầy Tinh Từ nói với tôi, cứ mỗi một lần có cái suy nghĩ gì ở trong thiền định thì mình nở được cái nụ cười nhẹ. Mấy em có tu thiền chưa? Tu thiền rồi mới thấy không? Cho nên khi mình nghĩ tới một vị thiền sư, mình nghĩ tới vị Bồ Tát, nghĩ tới vị Phật nào đó mà tâm đắc nhất á, tự nhiên nở được một nụ cười. Thành ra nở lên một nụ cười, cái này thành ra cười nhẹ, cười mỉm, thậm chí có hồi thì thật cười to lên luôn, cười cho đã vậy. Đấy là cái sở đắc của mình. Cho nên nói rõ là một thầy tỳ kheo đi vào trong làng khất thực giáo hóa chúng sanh, đừng có một nét mặt u sầu buồn bực. Tất cả những cái này, cái đám mây phiền não và nghiệp này nó biến mất trên mặt. Cho nên mặt luôn luôn lúc nào hân hoan vui vẻ và sáng. Đây là cái nét mặt của tỳ kheo mà đi vào đời. Đó là cái chính. Gặp cái chuyện mà đáng buồn ta đừng buồn, gặp cái chuyện đáng giận ta đừng giận. Thành ra mình nên chuẩn bị trước cái này. Tất cả những cái phiền não nó gạn lọc sạch ở trong lòng chúng ta để cứu dân độ thế. Đó là trên nét mặt chúng ta, là luôn luôn lúc nào cũng sáng và lúc nào vui. Thì nhờ cái đó mà làm cho những người xung quanh ta họ vui theo, họ vui theo cái vui của ta chứ. Nên tôi nói đến đây tôi nhớ tới năm 1975 giải phóng, ai cũng sợ, ai cũng sợ không biết sao đây, không biết chết là sống đi cải tạo hay là làm gì, ai mặt tái mét hết. Thế nên có một số người họ tới họ gặp tôi như thế, sao thầy tự quen vậy? Tôi nói có gì đâu mà sợ. Nhờ như vậy đó mà tôi thấy những người nào cũng tưởng theo mình. Thành ra cái cảm hóa của mình đó là từ chỗ này. Cái chuyện đáng sợ mình không sợ, đáng buồn mình cũng buồn mình. Có người nào họ nói thêm câu mà chết tới nơi rồi mà sao thầy tỉnh vậy? Thế không tỉnh là làm gì? Đây là chuyện sự. Cho nên là lúc nào mình cũng ung dung tự tại, cái này là thể hiện một cái tướng tỳ kheo giải thoát. Cái này là cái sức mạnh cảm hóa của chúng ta đối với sự. Còn nếu ta cũng biết buồn, biết sợ, biết giận như tất cả những người khác thì cũng không hơn gì họ đâu. Cho nên cái ưu thế của người tu hành đi vào cuộc đời là cho nên. Cho nên người cuộc đời họ có cái ưu khác mà ta có cái ưu khác. Bây giờ lấy cái ưu này của chúng ta để cảm hóa họ. Khi cảm hóa họ đó, ta mới lấy cái ưu của họ làm cái ưu thế của mình. Cái này quan trọng. Thì từ cái chỗ nét mặt của chúng ta như vậy, suy nghĩ của chúng ta như vậy, thì nó sẽ biến ra cái hành động. Nó biến ra cái hành động. Cho nên hành động này đó, ta gọi là tay chân. Thế thì cái tay chân của chúng ta quan trọng. Tay là ta tính cho tới từng trên. Cho nên cái chỗ này là bát bộ chúng. Ta đang bát bộ chúng thì mới thấy. Ta tìm hiểu cho cái thế lực vô hình. Từ cái chỗ đó mà một thầy tỳ kheo gần như là không làm những cái chuyện như là không làm vua, không làm quan, không kinh doanh, không làm tất cả. Nhưng mà một thầy tỳ kheo chân chánh không bao giờ thiếu, không bao giờ nghèo, không bao giờ đói. Cho nên chỗ này gọi là có Thiên Long Bát Bộ. Cho nên Thiên Long Bát Bộ ở trên hai cánh tay ở trên trên vai của họ. Do đó mà mọi việc ở trên cuộc đời này ta tưởng chừng như họ không làm được gì hết, nhưng mà họ có sức mạnh làm được. Đây là được chứ. Rồi đó, dưới hai cái chân, hai cái gối của họ đó, thì đây bảo là trưởng giả, là cư sĩ. Cho nên phải kết hợp được với tất cả những người ở bên ngoài. Nên cái trưởng giả và cư sĩ, trưởng giả là những người giàu có. Cư sĩ là những người tốt trên cuộc đời. Cho nên những người tốt trên cuộc đời tìm tới ta, những người giàu có tìm tới với ta. Tất cả những cái này đó hợp trở lại với ta. Thì như vậy một thầy thì theo trở thành toàn diện và làm được hết tất cả các công việc. Cho nên người ta mới thấy thầy thì kheo không làm gì hết, nhưng mà vì thật thì làm được rất nhiều việc ở trong cuộc đời. Nên cái chỗ này ta thấy cái thần hội Phật giáo chúng ta là những người tu hành là không làm gì được hết, nhưng mà kỳ thật trong cái cuộc cứu lục rồi ta là một cái đoàn thể làm được nhiều việc nhất ở trong tất cả các đoàn thể này. Đây là sự thật. Thì trên cái bước đường tu hành đó, bước chân vào đời đó, anh em nên bước vào đời. Ta nên bước vào tư cách của một vị tỳ kheo, chứ không phải là khác. Nhưng mà ta không làm gì hết, mà mọi việc đó, đều tốt đẹp hết. Thì cái chỗ này, ta mới nhớ cái câu nói của Tổng Nhân Tông, gọi là ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. Ta nên ban ban như ý, chủng chủng hiện thành, có nghĩa là mọi việc á, ta có cảm giác như không có cái gì mà trái lại với ý của một thầy tỳ kheo. Và mọi việc á, nó tự nhiên thành tựu dễ dàng. Thì đây là trên cái bước đường tu nhập thế của chúng ta, chứ không phải là lăn xả vào đời rồi làm hết tất cả việc này việc kia rồi cũng khởi sanh phiền não giống như tất cả mọi người. Thì cái này đều không nên. Cho nên á, bước chân vào đời với tư cách một thầy tỳ kheo thì đầu tiên dùng cái đạo đức của chúng ta, dùng cái tri thức của chúng ta, dùng cái tâm an lành của chúng ta mà chi phối cái xã hội, rồi biến những người trong xã hội này trở thành ra tri thức, trở thành đạo đức, trở thành an lành. Và chính những người này đó, họ làm và xây dựng cho họ, xây dựng xã hội của họ có thể thành ra không làm mà làm, cho nên thành là vô vi. Thành ra cái vô vi tức là không làm gì hết nhưng mà mọi việc phải thành tựu, chứ không phải là cái vô vi là cái tránh né việc làm đó. Thì cái này nên cân nhắc cái này. Thôi ta kết thúc cái này.